Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, qua việc sứ thần của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Mẹ Maria là Đấng Cứu Thế, con yêu dấu của Thiên Chúa sẽ sinh ra đời và chọn mẹ làm thân mẫu của Người, thì chúng ta học được điều gì? Thưa, điều thứ nhất là chúng ta học được cách thức Thiên Chúa đối xử với con người. Mặc dù con người chỉ là được tạo dựng từ hư vô, là một thụ tạo, là bất toàn, là yếu đuối và mỏng giòn như là bông hoa ngoài đồng sớm nở tối tàn. Nhưng mà Thiên Chúa đã yêu thương và đã sáng tạo con người giống hình ảnh của Chúa, ban cho có trí khôn để có thể chia sẻ trí tuệ tuyệt vời và tuyệt đối của Thiên Chúa, để hiểu biết, nhất là để hiểu biết Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, là Cha trên trời, là Đấng là tình yêu, và để biết mình là được Thiên Chúa thương yêu, để yêu mến Chúa và để đón nhận tình thương của Chúa. Cái trí tuệ đó Chúa không ban cho loài vật, mặc dù có những con vật nó khỏe mạnh hơn con người và nó sống lâu hơn con người, và có thể nó cũng nhớ có những kỹ năng sinh tồn cao hơn con người. Thứ hai nữa là Thiên Chúa đã yêu thương con người, cho nên ban cho có một lương tâm để từ trong cái cõi sâu thẳm và linh thánh đó, Thiên Chúa trò chuyện với con người như thể là người cha nói chuyện với đứa con của mình, hay còn hơn thế nữa, như là người bạn ngỏ lời với lại một người tri âm tri kỷ của mình. Và chính vì vậy mà con người luôn luôn được Thiên Chúa nhắc nhở để làm điều thiện và tránh điều ác. Và Thiên Chúa lại còn ban cho con người có một cái món quà rất là đặc biệt, mà nếu đánh mất cái món quà này, đánh mất cái ơn ban này, thì con người cũng đánh mất cả phẩm giá làm người của mình. Đó là ơn được tự do. Ơn được tự do để con người yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, phụng sự Chúa, không phải là bị ép buộc như con vật sống theo bản năng, hay là đã được lập trình rồi, hoặc là như một cái người tôi tớ, một cái người nô lệ. Trái lại, nhờ ơn tự do mà con người chúng ta yêu mến Chúa, phụng sự Chúa như là con cái. Do đó, khi mà Thiên Chúa sắp sửa thực hiện một cái công việc vĩ đại là cứu nhân độ thế, là sai Thánh Tử của Chúa đến trần gian làm người như chúng ta, giống như chúng ta mọi mặt, trừ tội lỗi, để cứu chúng ta, để dạy cho chúng ta biết phải sống như thế nào để xứng đáng là con người, xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa lại phải hỏi ý kiến của con người xuyên qua Đức Mẹ Maria, như là một đại biểu, như là một người đại diện cho cả nhân loại, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng. Thiên Chúa hỏi: con có muốn được ta cứu sống hay không? Con có muốn được ta giải thoát khỏi tội lỗi và tử thần hay không? Mặc dù có thể câu trả lời là thưa có, bởi vì chưa bao giờ mà con người đau khổ như thế này. Khi con người nhận ra mình một lần đã là hình ảnh cao quý của Thiên Chúa, nhưng nay vì tội lỗi cho nên hình ảnh đó đã trở nên méo mó, dị dạng và ô nhiễm đến mức gần như không thể cứu chữa được. Và trước cái cơn bệnh thập tử nhất sinh đó, cái cơn bệnh về tâm linh đó, thì chắc chắn con người chỉ có thể nói xin vâng, đồng ý để được Chúa cứu. Cũng giống như một người mắc bệnh nan y, thì khi được một vị lương y đến để mà chẩn bệnh, để mà cho toa, để mà cứu thoát, thì chắc chắn câu trả lời được mặc định là: vâng, con muốn được cứu sống. Nhưng mà thưa anh chị em, tại sao Thiên Chúa lại phải hỏi ý kiến của con người? Thưa, bởi vì Chúa muốn cho chúng ta hãy tận dụng những ơn Chúa ban là trí tuệ để mà hiểu được cái tình trạng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta trở nên cái nô lệ hay là trở nên những cái nạn nhân trong tay của ác tà, trong tay của ma quỷ. Chúng ta phải hiểu được cái tình trạng nguy hiểm đó, rồi chúng ta cũng phải hiểu là tình trạng của chúng ta khi mà sống ở dưới những cái hệ lụy của tội lỗi thì không ai có thể cứu chúng ta ngoài chính Thiên Chúa. Chúa muốn cho chúng ta hãy tận dụng cái trí khôn Chúa ban cho chúng ta để biết cái gì đang xảy ra và kết quả ra sao nếu chúng ta từ chối ơn cứu độ của Chúa. Kế đến, Chúa cũng muốn cho chúng ta phải đón nhận ơn cứu độ bằng tình yêu, bằng lòng biết ơn, chứ không phải như thể là một cái chuyện không có lựa chọn nào khác, một cái chuyện là chúng ta đừng cùng rồi, không còn cách nào khác. Chúa muốn cho chúng ta hãy đón nhận cái ơn cứu độ của Chúa, cái ơn giải thoát của Chúa, cái việc Chúa Giêsu sinh ra đời để mà cứu chúng ta khỏi tội lỗi đó. Chúng ta phải đón nhận với lòng tri ân, với tình yêu nữa. Chúng ta biết là Chúa yêu chúng ta, cho nên Chúa đã từ trời xuống thế mà cứu vớt chúng ta khỏi gông ách của tội lỗi và tử thần. Thì chúng ta phải đón nhận cái nghĩa cử đầy yêu thương đó bằng một cái tình yêu thật sự, chứ không phải như thế chúng ta đón nhận như là cực chẳng đã, hoặc là chúng ta có thể như cái tâm tình của cái người con được yêu chiều quá rồi đâm ra hư hỏng, nói đương nhiên là Chúa phải cứu tôi bởi vì Chúa là tình yêu, bởi vì Chúa đã sáng tạo nên tôi, cho nên bây giờ Chúa có nhiệm vụ phải cứu tôi, như là một cái người con nào đó cũng đã từng xảy ra trong xã hội chúng ta, đã nói một câu hết sức là vong ơn bội nghĩa với cha mẹ của mình: ông bà đã sinh ra tôi thì ông bà phải có trách nhiệm lo cho tôi. Chúa không muốn cho chúng ta trở thành cái đứa con cưng mà hư như vậy, cho nên chúng ta hãy đón nhận với tình yêu. Và sau cùng, thưa anh chị em, Chúa cũng muốn chúng ta đón nhận ơn cứu thoát của Chúa, ơn cứu sống của Chúa bằng cái tự do của chúng ta. Vì thế xuyên qua Đức Mẹ, Chúa đã hỏi ý kiến là chúng con có bằng lòng để được ta cứu sống hay không. Và chính vì vậy mà chúng ta đã thấy cái gương sáng của Đức Mẹ là Đức Mẹ đã hợp tác, Đức Mẹ đã đón nhận cái tin vui Chúa giáng trần cứu độ, vừa là có cái trí tuệ, vừa là có cái tình yêu, cái lòng tri ân, mà lại có một cái tự do, một tự do đã được sử dụng một cách rất là chính xác, rất là đúng nghĩa. Tự do Chúa ban không phải để con người muốn làm chi thì làm, kể cả làm những cái điều tội lỗi, làm những điều trái lương tâm, làm những điều chống lại thánh ý của Chúa. Nhưng tự do Chúa ban là một cái món quà, là một cái ơn phước rất lớn để con người yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Thiên Chúa một cách tự nguyện, một cách vui vẻ, một cách hết sức là hiểu biết. Hay nói cách khác, ơn tự do Chúa ban là để chúng ta vâng theo thánh ý của Chúa một cách vui vẻ, một cách tự nguyện và một cách yêu mến, như là đứa con xin vâng những lệnh truyền của cha mình. Chính Chúa Giêsu Kitô suốt cuộc đời của Chúa, từ lúc giáng sinh cho đến lúc chịu chết trên thánh giá, đã làm gương cho chúng ta như thế nào là một cái con người tự do, nhưng mà là tự do như đứa con hiếu thảo để nói xin vâng trước thánh ý của cha mình, đứng đầy yêu thương, đứng là vua trời đất, đứng là tạo hóa của mình. Và thưa anh chị em, để kết luận cái bài học rất là sâu xa và rất là xúc động, từ gương của Đức Mẹ đã nói xin vâng trước thánh ý của Đức Chúa Trời, chúng ta nhớ lời dạy của Thánh Augustino, là Đức Giám Mục, là Thánh Giám Mục và là Thánh Tiến sĩ của Hội Thánh, đã phát biểu như thế này: lạy Chúa, khi Chúa sáng tạo con thì Chúa không cần đến con, nhưng khi Chúa cứu độ con thì phải có con cộng tác. Xin phép nhắc lại để chúng ta là một câu chiêm niệm trong những giờ phút gần kề biến cố mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Thánh Augustino là thánh giám mục và là thánh tiến sĩ của Hội Thánh đã dạy như thế này: lạy Chúa, khi Chúa sáng tạo con thì Chúa không cần con, nhưng nếu con không cộng tác với tình yêu và với tự do thì Chúa sẽ không cứu con, hoặc là Chúa sẽ không cứu con nếu con không cộng tác một cách hiểu biết và tự do. Điều này cho thấy Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúa yêu chúng ta, Chúa tìm cách luôn luôn để nâng chúng ta, để chúng ta lớn lên, để chúng ta trưởng thành hơn, chứ không phải để thu nhỏ lại trong thái độ thụ động, trong thái độ chỉ biết nằm chờ sung rụng. Mà chúng ta phải làm gì đó, dù chỉ là những việc rất khiêm tốn, những việc có thể nói là không tên tuổi, để xin vâng trước Thánh Lý Thiên Chúa trong tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Lúc vui cũng xin vâng, lúc buồn cũng xin vâng, lúc được thành công cũng xin vâng, và lúc đau khổ thử thách, bị hiểu lầm, bị ngược đãi, bị bất công, chúng ta cũng xin vâng. Như chúng ta đã đọc trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy: ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và chỉ khi nào mà chúng ta tâm phục khẩu phục, khi nào chúng ta xin vâng ý Thiên Chúa với lòng tri ân sâu xa, với cái ý thức mạnh mẽ về phẩm giá của chúng ta là con chứ không phải là nô lệ như vậy, thì lập tức Chúa Giêsu đã sinh ra trong lòng chúng ta, cũng như Chúa Giêsu đã hiện diện trong lòng Đức Mẹ Maria, để từ đó Chúa lớn lên và đã làm cho Đức Mẹ trở nên cao quý hơn tất cả mọi con người trên trần gian này. Thì chúng ta cũng hãy đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời như vậy, để mình luôn luôn được giải thoát, luôn luôn tự do, không sống ở trong những cái buồn phiền, những cái bất mãn, những cái tức giận, những cái thiệt thòi, những cái mặc cảm, mà chúng ta luôn luôn thấy mình đã được giải thoát, để được là con cái tự do của Thiên Chúa. Amen.